vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngọc Bích xin kính chào quý vị thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin trưa ngày 31 tháng 12 2025 với một số sự kiện nổi bật. Tây Úc đối mặt bão Hailey, gió mạnh, mưa lớn và cảnh báo sơ tán khẩn cấp. Nga triển khai tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tới Belarus, đặt châu Âu trong tầm bắn. Bà trùm ma túy giết người xa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào. Và sau đây là bản tin chi tiết. Mở đầu là các tin trong nước Úc. Bão nhiệt đới Hailey đã đổ bộ vào bờ biển Kimberley của Tây Úc với cường độ cấp 3, mang theo gió mạnh và mưa lớn, gây thiệt hại cho khu vực phía bắc của tiểu bang. Tâm bão đã đi qua bờ biển bán đảo Dampier, phía bắc Rome, vào khoảng 5 giờ chiều hôm qua. Nhà khí tượng Úc cho biết, cơn bão đang tạo ra những cơn gió giật lên tới 170 km một giờ và cảnh báo rằng mưa lớn dự kiến sẽ xảy ra, có thể kèm theo lũ quét tiếp tục diễn ra vào hôm nay, thứ Tư 31 tháng 12. Cư dân ở Beagle Bay, đảo Cockatoo và Derby đã được cảnh báo rằng đã quá muộn để sơ tán và những người sống trong nhà cũ hoặc nhà di động được khuyến cáo nên di chuyển đến trung tâm sơ tán gần nhất hoặc một địa điểm an toàn khác. Bên cạnh đó, một người đàn ông đã thiệt mạng trong trận lũ lụt ở vùng cực bắc Queensland sau những trận mưa gió mùa trong dịp Giáng sinh. Cảnh sát đã được gọi đến hiện trường một chiếc xe bị ngập nước ở thị trấn Normanton hôm qua, nơi người đàn ông khoảng 70 tuổi được tìm thấy đã chết. Trong khi đó, công tác cứu trợ thiên tai đã được kích hoạt cho 5 hội đồng địa phương trên khắp miền bắc Queensland để hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác dọn dẹp và phục hồi, bao gồm cả việc sửa chữa đường khẩn cấp. Mưa lớn và lũ quét nguy hiểm đến tính mạng vẫn đang tiếp diễn ở phía bắc, làm gián đoạn 37 tuyến đường. Thủ hiến Queensland, ông David Rissafulli, đang kêu gọi những người bị ảnh hưởng sử dụng trang web về thiên tai của chính phủ để có được thông tin chính xác và cập nhật gần nhất. Người Úc đang được khuyến khích đón năm mới với tinh thần đoàn kết thay vì sợ hãi khi đám đông chuẩn bị tụ tập tại các địa điểm ăn mừng trên khắp đất nước. Tại Sydney, cầu cảng Sydney sẽ được thắp sáng màu trắng lúc 11 giờ đêm để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố tại bãi biển Bondi, khiến 15 người thiệt mạng và 41 người khác bị thương trong lễ Hanukkah ngày 14 tháng 12. Hình ảnh đèn menorah cũng sẽ được chiếu trên các trụ cầu như một dấu hiệu tưởng niệm. Pháo hoa sẽ thắp sáng cảng lúc nửa đêm. Thủ hiến Chris Minh kêu gọi mọi người đáp trả vụ tấn công bằng cách đoàn kết, nói rằng câu trả lời mạnh mẽ nhất cho lòng thù ghét là đón giao thừa cùng gia đình, người thân và bạn bè. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Israel cho biết họ đã đình chỉ hoạt động của hơn 20 tổ chức nhân đạo, bao gồm Bác sĩ Không Biên Giới và CARE tại dải Gaza vì không tuân thủ các yêu cầu đăng ký mới. Chính phủ Israel cho biết các quy định này nhằm ngăn chặn Hamas và các nhóm vũ trang khác thâm nhập vào các cơ quan viện trợ. Các tổ chức nhân đạo cho rằng các biện pháp này là tùy tiện và cảnh báo việc đình chỉ sẽ gây thêm tổn hại cho người dân thường, vốn đã phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn trầm trọng. Trong suốt cuộc chiến, Israel đã cáo buộc Hamas chuyển hướng nguồn cung cấp viện trợ, một cáo buộc mà nhóm này phủ nhận. Đầu năm nay, Israel cho biết các tổ chức viện trợ sẽ phải nộp danh sách nhân viên và thông tin chi tiết về nguồn tài trợ và hoạt động để tiếp tục làm việc tại Gaza. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đã được chuyển đến nước láng giềng Belarus và đưa vào hoạt động, có khả năng vươn tới toàn bộ châu Âu. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trước đó nói rằng sẽ có tới 10 tên lửa Oresnik tầm trung cơ động được triển khai tại nước này. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các tên lửa này không thể bị đánh chặn vì chúng di chuyển với tốc độ gấp hơn 10 lần tốc độ âm thanh. Việc triển khai diễn ra sau những cáo buộc rằng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào dinh thự của ông Putin bằng máy bay không người lái sau các cuộc đàm phán hòa bình gần đây tại Hoa Kỳ. Ukraine đã phủ nhận điều này, nhưng Nga cảnh báo động thái này sẽ thay đổi chiến lược chiến tranh của họ. Nga hiện đã công bố đoạn video này, trong đó có một phó chỉ huy giấu tên của một đơn vị quân đội, được cho là cho thấy quá trình lắp đặt các tên lửa. Và cuối cùng là tin Việt Nam. Ngày 30 tháng 12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet, Lào, bắt xử thành công bà Nguyễn Thị Bé, sinh năm 1968, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, là đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm suốt gần 20 năm. Theo hồ sơ điều tra, bà Nguyễn Thị Bé bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nam Định ra quyết định truy nã ngày 28 tháng 12, 2025 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào năm 2005, bà cũng đã bị Công an thành phố Hồ Chí Minh truy nã về hành vi giết người. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng đã xuất cảnh sang Lào, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình, người thân. Bà thay tên đổi họ thành Hồ Thị Hương Liên, sinh năm 1972, đăng ký cư trú tại Lào. Để che giấu thân phận, đối tượng phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt, tạo dựng vỏ bọc là một doanh nhân, thiết lập các mối quan hệ xã hội và sinh sống ở khu vực thưa dân cư nhằm tránh sự chú ý. Sau khi bắt xử, bị can Nguyễn Thị Bé được di lý về Việt Nam, Công an tỉnh Quảng Trị bàn giao bà Bé cho Công an tỉnh Ninh Bình để xử lý theo quy định pháp luật.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.